Kiếm động cửu thiên, chương 921, tìm kiếm huyết linh quả. Góc truyện audio.com, Chu Hằng đi vào lối vào dạng lốc xoáy kia, một luồng lực lượng kỳ quái lập tức lôi kéo hắn. Cũng không phải là đẩy hắn ra tốc mà đi hay hoặc là đẩy ngược hắn về mà là hỗn loạn. Lúc lên trên lúc xuống dưới, lúc sang trái lúc sang phải. Quả nhiên là lực lượng vặn vẹo, Chu Hằng giống như một người say, đi siêu vẹo. Nếu không phải là hắn xách con lừa đen ôm tiểu hỏa, cho dù là đi một trước một sau đều sẽ rất nhanh kéo giãn khoảng cách. Không trách được khi xuất hiện ở chiến trường cổ sẽ phân tan trong không gian rộng lớn 100 dặm, luồng lực lượng này thật sự vặn vẹo mà quỷ dị. Nếu canh ở lối vào tiến hành đánh lén, tuyệt đối làm ít công to. Thông đạo vặn vẹo này có thể suy yếu thực lực của yêu thú ít nhất một nửa. Nếu không nhiều năm như vậy luôn có mấy con có thể đột phá, mà không giống như hiện tại một con cũng không có. Thông đạo này rất dài, Chu Hằng cứ như vậy siêu siêu vẹo vẹo thất tha thất thểu đi ít nhất một giờ sau, phía trước mới xuất hiện một điểm sáng. Theo không ngừng đi tới, điểm sáng này cũng đang không ngừng biến lớn, biến thành một cái lỗ, một cái động, một lối ra. Lối ra lớn đến kinh người, rộng ít nhất trăm dặm. Ra khỏi thông đạo, Chu Hằng dõi mắt đảo quanh, chỉ thấy rất nhiều người đang hướng về một phương hướng đi tới, nhưng cũng có một số người một mình bay vụt ra. Có mấy người đang lập đội, có mấy người thì thích đi lẻ. Chu tiểu tử, chúng ta nên đi thôi. Con lừa đen thúc giục, bất kể là Tây Môn Sơn hay là Đông Phương Văn Long đều là phiền toái lớn. Tuy rằng đoàn người bọn họ thực lực có tăng lên rất lớn, nhưng cách tinh thần đế bậc cao vẫn có chênh lệch rất lớn. Lúc trước Chu Hằng và Tây Môn Sơn chiến một trận nếu không phải có đại lão học phủ ra mặt ngăn cản, cuối cùng khẳng định là Chu Hằng thảm bại, không hề trì hoãn. Tinh thần đế hình thành 3.000 sao liền có tư cách đánh vào thiên hà cảnh. Có thành hay không lại là một chuyện khác. Bởi vậy tinh thần đế 3.000 sao trở lên đều có thể được xưng là tinh thần đế bậc cao, thực lực cùng với tinh thần đế 3.000 sao trở xuống là không thể so sánh. Cái này hơi giống khi ở sáng thế cảnh, sự khác biệt của sáng thế đế 7 tướng và sáng thế đế 8 tướng. Đừng nhìn chỉ kém một đạo thần tướng, nhưng sáng thế đế 8 tướng lại là phá vỡ cực hạn, chiến lực tăng vọt một cấp bậc. Tinh thần đế bậc cao cũng là như thế, chỉ là Tây Môn Sơn hiển nhiên còn chưa học được loại biện pháp lợi dụng loại ưu thế này. Mới có thể có lực lượng 4.000 lại chịu chút thiệt nhỏ dưới sự liên thủ của Chu Hằng, tiểu hỏa. Đương nhiên lúc trước cho dù nắm giữ loại năng lực này cũng không có khả năng đánh chết Chu Hằng, cao tầng học phủ tự nhiên sẽ ngăn cản. Chu Hằng gật gật đầu, người tiến vào nơi này càng ngày càng nhiều, mà hắn đã nhìn thấy rất nhiều đôi mắt có ác ý với hắn. Với lực lượng 33 sao của hắn còn chưa đủ để chống lại. Một người một lừa một chó nhanh chóng rời đi cũng không cần lựa chọn phương hướng gì. Đây là đầu cuối của chiến trường cổ, chỉ cần đi về phía trước là được. Chu Hằng trên thực tế chính là tinh thần hoàng, tổ ba người sau khi triển khai thân pháp một đường phóng nhanh, rất nhanh liền ném địa phương tiến vào thật xa sau lưng. Nhưng từ lối vào thẳng đến nơi này, cảnh sắc cũng không hề có một chút biến hóa. Đây là một vùng bình nguyên hoang vu, không hoa không cây không cỏ, chỉ có mặt đất đen ngòm, nhìn không thấy. Góc truyện audio.com, một tia hơi thở sinh mệnh. Trên bầu trời tầng mây dày đặc nhìn không thấy một tia ánh mặt trời rọi xuống, nhưng đồng dạng cũng không có vẻ âm u. Chu Hằng đột nhiên trở nên tò mò, đem Vân La Chu lấy ra, nói. Chúng ta bay lên không xem xem. Vút Vân La Chu bay lên trời, mới đầu bay rất nhanh, so với Chu Hằng toàn lực chạy còn kinh người hơn. Nhưng khi bay đến trời cao khoảng vạn dặm, thân thuyền giống như tiến vào một vùng đầm lầy, tốc độ lập tức giảm xuống. Không thể lên, Chu Hằng trong lòng gật đầu, nếu là không trung có thể thông hành, như vậy liền không tồn tại cách nói Đại Hà học phủ là cửa ra vào duy nhất. Đây là một vùng không gian vặn vẹo, Chu Hằng không biết là vặn như thế nào, nhưng chỉ cần hiểu được đây giống như là một cái lọ, bốn phía đều không thông, chỉ có một cửa ra vào. Hắn điều khiển Vân La Chu hạ xuống, bay sát mặt đất. Pháp khí phi hành này thật sự là thứ tốt, trên thân thuyền có vô số trận văn, có thể hấp thu linh khí thiên địa để hình thành lực đẩy của bản thân, chỉ riêng tốc độ liền vượt qua Chu Hằng toàn lực xung kích. Hơn nữa còn có thể dùng linh lực rót vào trong, tăng thêm một bước thúc đẩy tốc độ của thuyền bay, đạt tới mức có thể sánh ngang thiên hà hoàng. Đây cũng là vì sao Chu Hằng thà dạy cảnh tâm nặc xích diễm kiếm pháp cũng phải lấy được Vân La Chu. Quả thật là cực kỳ thực dụng. Chiến trường thượng cổ này rất lớn, Vân La Chu đã bay hơn 3 vạn dặm nhưng không hề có cảm giác bay đến cuối. Trên thực tế, trước đó phía học phủ đã từng thông báo, khu vực thám hiểm cực hạn của nơi này là 10 vạn dặm. Vượt qua khoảng cách này cũng không phải nói là đến cuối chiến trường cổ, trái ngược từ khoảng cách này trở đi mới xem như là chân chính tiến vào khu vực trung tâm của chiến trường cổ, tràn ngập nguy hiểm. Trong vòng 10 vạn dặm chỉ cần cẩn thận một chút, gặp phải nguy hiểm đều có thể chạy trốn. Nhưng nếu ngoài 10 vạn dặm là có thể gặp phải yêu thú thiên hà cảnh, tùy tiện một chảo một cắn là có thể giết chết tinh thần đế. Nhưng phiêu lưu càng lớn, thu hoạch cũng càng lớn. Năm đó chiến trường cổ máu chảy thành sông, chết không biết bao nhiêu võ giả tinh thần cảnh, thiên hà cảnh, thậm chí còn có cường giả tuệ tinh cảnh. Máu tươi của bọn họ thẩm thấu vào mặt đất có khả năng quẩn sinh ra một loại bảo vật gọi là huyết linh quả. Huyết linh quả đỉnh cấp có thể xưng là tiểu thánh dược, dù là cường giả hắc động cảnh đều sẽ lâm vào đỏ mắt. Loại quả này chia làm 10 cấp, muốn phân biệt rất đơn giản. Phía trên huyết linh quả có những vòng sáng màu máu, số lượng vòng sáng này chính là cấp bậc của huyết linh quả. Thấp nhất 1 vòng, cao nhất 10 vòng. Cứ sinh trưởng 1 vạn năm, huyết linh quả liền có thể tăng lên 1 cấp bậc, uẩn sinh ra thêm 1 vòng sáng. Nếu chỉ nhìn như vậy, huyết linh quả này dường như rất dễ dàng đạt được, 10 vạn năm liền có thể thành tiểu thánh dược. Nhưng huyết linh quả sinh trưởng lại cần máu tươi của vô số cường giả, khả năng huyết linh quả cấp 4, 5 còn có thể dựa vào số lượng máu để chất lên. Nhưng sau khi vượt qua cấp 5 thì còn phải xem chất lượng của máu, không riêng gì là lượng là có thể giải quyết. Chiến trường cổ chết trận lượng lớn cường giả thiên hà cảnh, rất có khả năng quẩn sinh ra huyết linh quả cấp 4 thậm chí cấp 5. Chu Hằng cũng không tham lam, hắn chỉ cần huyết linh quả cấp 1-2 là đủ rồi. Trên thực tế hắn vẫn là tinh thần. Góc truyện audio.com, cảnh, huyết linh quả cấp 1 đến cấp 3 đều có thể sinh ra chỗ tốt vô cùng đối với hắn. Chỗ tốt của luyện thành đan chính là sau khi luyện chế, nguyên bản chỉ có 1 phần linh thảo có thể biến thành 2 phần, thậm chí 3 phần linh đan. Nhưng chỗ xấu là khả năng luyện chế thất bại hơn nữa sẽ có tính kháng dược. Lại nói tiếp, dược độc kỳ thật chính là hỏa độc, phải dựa vào thời gian để chậm rãi ép ra ngoài cơ thể. Mà nếu trực tiếp ăn linh thảo liền không cần phải lo lắng phiền toái dược độc, bởi vì đây là thiên địa thai nghén, tinh khiết từ tự nhiên. Huyết linh quả là thảo dược đặc thù, dựa theo năm sinh trưởng bất đồng, vượt qua 3 cấp từ linh dược và thánh dược. Bởi vậy, thảo dược như vậy là không thể luyện chế thành đan, căn bản không có phụ liệu phối hợp với nó. Nếu là tìm được thì trực tiếp ăn. Nghe nói một quả huyết linh quả cấp 1 liền có thể khiến cho võ giả tinh thần cảnh hình thành 100 ngôi sao. Đương nhiên, đây chỉ là chỉ tích lũy linh lực, nếu là không thể giải quyết vấn đề phân bố sao, như vậy linh lực sinh ra liền chỉ có thể lãng phí vô ích. Bất kể vào lúc nào, lĩnh ngộ cảnh giới mới là nan đề chân chính, khốn nhiễu tất cả võ giả trên đời. Huyết linh quả, con lừa đen đã nước miếng ròng ròng, thế nào cũng không dừng lại được. Gâu, 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 tiểu hỏa gần mực thì đen, đi theo lừa mẹ cũng thành tên ăn tạp, nước miếng chảy ròng ròng, không hề có bộ dạng của thần thú thiên địa. Chu Hằng lắc lắc đầu, điều khiển Vân La Chu gián sát mặt đất mà đi. Nếu bay ở trên trời mục tiêu quá lớn, chẳng những sẽ trêu chọc yêu thú, còn có thể đưa tới người tiến vào nơi này, mà rất nhiều lúc đồng loại mới là phiền toái nhất. Dọc theo đường đi tự nhiên sẽ gặp phải yêu thú, Chu Hằng không hề ham chiến, mục tiêu của hắn rất rõ ràng chính là huyết linh quả. Vân La Chu phát huy ra công hiệu cực lớn, một đường dùng tốc độ cao bay nhanh, dù là tinh thần đế đều rất khó sánh bằng. Nếu thật sự gặp phải cũng chỉ cần Chu Hằng hoặc là con lừa đen rót linh lực vào, Vân La Chu liền có thể bộc phát ra tốc độ càng cao tuyệt trần mà đi. Sau chỉ vẻn vẹn một ngày, bọn họ liền tiến vào khu vực trung tâm chiến trường cổ. Nơi này vẫn là bình nguyên nhìn không thấy cuối, nhưng đã có dấu hiệu của sinh mệnh. Trên mặt đất mọc cỏ thấp xanh biếc tươi tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy từng bộ khôi giáp tổn hại, có khôi giáp bên trong còn có thi thể đã giữa nát chỉ còn xương trắng. Chu Hằng thu hồi Vân La Chu, tổ hợp 3 người bắt đầu đi bộ. Tiểu Hỏa không hề có lòng sợ hãi, tung tăng mà chạy, thi thoảng liền nhấc chân lên đái tỏ vẻ chiếm đất làm vua. Chu Hằng lấy tới một bộ khôi giáp xem xét, phía trên có phù văn dày đặc nhưng hiện tại cho dù đưa linh lực vào cũng không có khả năng kích hoạt, đã sớm hư hại. Tuy nhiên trên người Chu Hằng liền có một thanh Tử Ngọc Chùy, có thể bộc phát ra một đòn của tinh thần vương cực hạn, nhưng so ra trận văn của Tử Ngọc Chùy liền đơn giản hơn nhiều. Những khôi giáp này ít nhất là cấp bậc tinh thần hoàng, thậm chí tinh thần đế. Một món hai món cũng không có gì, nhưng từ nơi này nhìn về phía trước vạn dặm thây phơi, thi thoảng liền có thể nhìn thấy khôi giáp vứt đi. Nếu tính như vậy liền khủng bố, thế lực nào có thể có được nội tình như vậy? Ít nhất Đại Hà Học Phủ hiện tại không có khả năng làm được. Thiên trận viện mới có bao nhiêu người, sản xuất, góc truyện audio.com, mỗi năm tự nhiên cũng ít đến đáng thương. Thời kỳ thượng cổ ít nhất trước khi Đại Hà Học Phủ còn chưa thành lập, Độ Dương Tinh khẳng định từng có thịnh thế càng thêm phồn vinh, chỉ là đại chiến phát sinh ở nơi này đem Độ Dương Tinh từ lục nguyên tinh đánh xuống tứ nguyên tinh, trình tự võ đạo giảm mạnh. Đây là kéo một sợi tóc mà động cả người, võ đạo suy sụp cũng ảnh hưởng đến đan đạo và trận văn đạo, khiến cho rất nhiều kỹ nghệ thất truyền. đám người Dương Ngọc Hoa bị mời tới Đại Hà học phủ quan sát, xem ra sẽ không phải là những trận văn tổn hại này chứ. Bởi vì những trận văn này một khi chữa trị tái hiện, đối với trận văn đạo của Độ Dương Tinh tuyệt đối là tiến bộ lớn. Tuy nhiên Chu Hằng đối với trận văn cũng không có hứng thú gì, nếu đổi là phù văn còn tạm được. Giữa hai loại thoạt nhìn có chút tương tự, trên thực tế lại kém quá xa. Tiểu Hỏa không ngừng hít hít, chạy loạn khắp nơi, con lừa đen thì theo sát phía sau. Theo lời nói của con lừa đê tiện này, mũi cho thích nhất vẫn là để cho Tiểu Hỏa tìm kiếm huyết linh quả tương đối đáng tin. Chu Hằng lại cảm thấy mang theo con lừa này tới đây mới là chuyện không đáng tin nhất. Cách chương.